Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay cùng với chủ đề tăng trưởng tâm linh, mời quý vị nghe bài 34, Chớ lo phiền chi hết. Có câu chuyện vui kể rằng, một anh nọ có đứa con trai sinh non, anh lo sợ nuôi không được, nên gặp ai anh cũng hỏi. Có người bạn an ủi rằng, không có gì đâu mà phải lo. Tôi nghe kể ba tôi ngày trước cũng sinh non hơn 2 tháng lận. Anh ta lại hỏi tiếp, vậy hả, rồi có nuôi được không? Người bạn chừng hững rồi nói, nếu không nuôi được thì làm sao có tôi? Lo lắng là điều không tránh khỏi trong cuộc sống. Có người nói lo lắng dường như là bạn đồng hành trung thành với con người. Tuy nhiên sứ đồ Phao-lô đã dạy, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo thư Philip chương 4 câu 6 câu 7. Qua lời Chúa dạy, chúng ta học được phương cách chiến thắng lo lắng như sau. Thứ nhất, chớ lo phiền chi hết. Lời Chúa dạy như một mạng lệnh, chớ lo phiền chi hết. Bản truyền thống hiệu đính dịch, đừng lo lắng gì cả. Tại sao? Vì lo phiền hay lo lắng không chỉ tác động tiêu cực đến tinh thần, mà còn ảnh hưởng đến thể xác và tâm linh chúng ta nữa. Lo lắng khiến chúng ta bị phân tâm, luôn ở trong tâm trạng bất nhất trong cảm xúc, trong tư tưởng, trong phán đoán, trong quyết định và trong hành động. Vì bất nhất nên tinh thần lúc nào cũng dao động như sóng biển, bị gió đẩy đưa dồi dập, không còn có khả năng nhận định phải trái để giải quyết một việc gì. Người đó giống như con la nằm chết đói giữa 2 đống cỏ khô vì không biết phải ăn đống nào trước. Không những thế, người hay lo lắng thái quá, làm cho mình khốn khổ vì cứ nươm nướp chờ đợi những điều không may mắn tưởng tượng xảy đến, những việc không đâu nằm ngoài khả năng giải quyết của mình. Người lo lắng thường ở trong tâm trạng lo âu, sợ sệt, hồi hộp và bối rối, khiến cho tâm tính người ấy trở nên cộc cằn, cố chấp, bướng bỉnh, dễ bực tức và hay rầy rà. Lo lắng làm tổn hại đến thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì lo lắng thường sinh ra đủ thứ bệnh tật. Trong các nước phương Tây, số người chết vì bệnh truyền nhiễm hay hiểm nghèo còn ít hơn số người tự tử vì lo lắng. Bệnh nhân thần kinh mỗi ngày một tăng đều do lo lắng mà ra. Lo lắng thường đưa người ta đến chỗ xa Chúa vì không tin cậy Đức Chúa Trời. Mục sư Ross Mueller đã nói, khởi đầu của sự lo lắng là kết thúc của đức tin và khởi đầu của đức tin là kết thúc của sự lo lắng. Tâm hồn người lo lắng chỉ bối rối với những phương cách giải quyết vấn đề theo bản năng của con người, hơn là nhận biết mình đang xa cách Chúa và phải quay về với Ngài trước đã, do các hậu quả xấu của nỗi lo lắng. Chúa Giê-xu dạy chúng ta chớ có bận tâm lo lắng về các nhu cầu, ăn gì, uống gì, mặc gì trong cuộc sống, vì Đức Chúa Trời đã hứa là sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 25 đến câu 31, Chúa Giê-xu đã cho thấy sự lo lắng là không cần thiết, vô ích và không xứng hiệp với nếp sống cơ đốc. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, chớ hay đừng lo lắng. Đây có vẻ là một việc bất khả thi, vì tất cả chúng ta đều có nhiều nỗi lo phiền về công việc làm ăn, trong gia đình, ngoài xã hội hay khi đi học. Nhưng sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên biến những nỗi lo phiền của chúng ta thành lời cầu nguyện. Vậy làm thế nào để con dân Chúa có thể không lo phiền chi hết? Thứ hai, chúng ta phải trình dâng những lo phiền cho Chúa. Lời Chúa dạy chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Thay vì lo lắng chỉ làm tổn hại đến tinh thần, thể chất và tâm linh, sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa bí quyết trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Vì không có gì là quá lớn hay quá nhỏ đối với sự chăm sóc của Đức Chúa Trời toàn năng. Sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta thấy những cách trình dâng nhu cầu hay nan đề của mình là cầu nguyện, nài xin và tạ ơn. Cách trình dâng thứ nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện là nói chung về tất cả các hình thức tâm giao với Chúa. Chúng ta trò chuyện thân mật với Chúa như một người con tâm tình với cha. Cách trình dâng thứ hai là nài xin. Nài xin là cầu nguyện với lòng khẩn thiết, cầu xin một nhu cầu có tính cách cấp bách và trình bày cách chi tiết, rõ ràng. Cách trình dâng thứ ba là tạ ơn. Tạ ơn là bày tỏ lòng biết ơn trong lời cầu nguyện. Khi viết thư Philip này thì sứ đồ Phao-lô đang bị cầm tù ở La Mã vì cớ rao truyền phúc âm. Ông gửi thư này cho hội thánh Philip để cảm ơn họ đã gửi quà thăm nuôi ông và khích lệ họ vững vàng nơi Chúa. Lời dạy trong tù của sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một bài học quan trọng rằng hoàn cảnh bên ngoài không thể làm thay đổi thái độ bên trong của người thuộc về Chúa. Chúng ta dễ nản lòng và quên ơn Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô có thể tạ ơn Chúa khi ông bị tù vì ông biết Chúa vẫn đang hiện diện với mình. Chỉ khi nào chúng ta có cái nhìn như sứ đồ Phao-lô thì mới có thể tạ ơn Chúa trong mọi sự. Khi thấy được sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ vui mừng tạ ơn Chúa trong lúc cầu nguyện. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên con dân Chúa rằng lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Hãy trao mọi điều lo lắng của chúng ta bằng hành động kêu cầu Đức Chúa Trời, chứ không phải trao bằng tinh thần thụ động. Xin đừng để hoàn cảnh đánh gục mình, nhưng hãy thắng hoàn cảnh bằng cách giao mọi sự cho Chúa là đấng kiểm soát mọi hoàn cảnh. Nếu thật lòng tin cậy Chúa và trình cho Chúa tất cả những nhu cầu, ưu tư trong đời sống, chúng ta sẽ không lo lắng nữa. Lo lắng và cầu nguyện được ví như lửa với nước. Nếu có cái này thì không thể nào có cái kia. Sở dĩ chúng ta lo lắng là vì thiếu cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu nguyện, chắc chắn sẽ không có gì đáng lo lắng nữa. Tuy nhiên trong sự cầu nguyện, chúng ta cần nài xin và tạ ơn, vì nài xin là kiên trì cầu nguyện và tạ ơn là thái độ sống bày tỏ lòng tin cậy hoàn toàn của mình vào Đức Chúa Trời là đấng đang hiện diện, dẫn dắt, tiếp trợ và giải cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Khi đó chúng ta không chỉ thoát khỏi sự lo lắng, buồn phiền mà còn nhận được phước hạnh Chúa ban. Thứ ba, kết quả khi cầu nguyện, nài xin và tạ ơn là được sự bình an trong tâm hồn. Khi chúng ta trình các nhu cầu của đời sống lên Chúa bằng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn, Chúa sẽ cho chúng ta được bình an trong tâm hồn. Lời Chúa dạy trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27 rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết có nghĩa là sự bình an mà con người không thể nào hiểu thấu. Đó là bình an tuyệt đối, không điều gì có thể so sánh được. Chúa Giê-xu quả quyết rằng sự bình an của Đức Chúa Trời khác với sự bình an của thế gian, vì đây là sự bình an sâu xa và vĩnh cửu. Bình an của thế gian chỉ có khi hanh thông, khỏe mạnh, vui vẻ, không có nan đề hay hoạn nạn thử thách nào xảy đến. Nhưng sự bình an mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời là sự bình an bên trong, không tùy thuộc hoàn cảnh bên ngoài. Sự bình an của Chúa giữ gìn lòng và ý tưởng của chúng ta, nghĩa là sự bình an Chúa ban sẽ bảo vệ tâm trí và tình cảm của chúng ta khỏi bị dao động trước những đau đớn hoặc thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Câu chuyện ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 1 đến câu 10 cho thấy lúc bấy giờ vua Herod bắt và chém đầu sứ đồ Gia Cơ, con ông CBD. Vua thấy việc này làm dân chúng hài lòng nên tiếp tục bắt sứ đồ Phi-e-rơ giam vào ngục. Kế hoạch của vua là sát hại vị lãnh đạo hội thánh để lấy lòng dân. Nhưng lúc ấy nhằm kỳ lễ vừa qua, nên vua phải tạm hoãn vụ hành quyết lại. Sứ đồ Phi-e-rơ bị xiềng chung với hai người lính. Ngoài cửa cũng có một toán lính khác canh phòng cẩn mật. Hội thánh đã thiết tha kiên trì cầu nguyện, nài xin cho sứ đồ Phi-e-rơ nhiều ngày, nhưng vẫn chưa có gì thay đổi. Kỳ lễ đã chấm dứt. Ngày hôm sau, sứ đồ Phi-e-rơ có nguy cơ bị đem ra xét xử và hành quyết. Thế nhưng, Kinh Thánh cho biết, trong tù, sứ đồ Phi-e-rơ vẫn ngủ say như một em bé. Vì sao? Vì ông có sự bình an Chúa ban trong tâm hồn. Sự bình an không lệ thuộc hoàn cảnh. Kết quả, ông được Chúa giải cứu cách kỳ diệu và đúng lúc. Sự bình an trong tâm hồn là một trong những điều cần thiết nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc. Sự bình an của thế gian luôn đi đôi với hành thông, thuận lợi, khi đời sống dễ dàng. Nhưng sự bình an của Đức Chúa Trời ban cho là bình an ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ. Đó là bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Với sự bình an của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không còn lo lắng, sợ hãi về hôm nay hay ngày mai, vì đã có Chúa là đấng nắm giữ tương lai. Khi sống nương cậy nơi Chúa, con dân Chúa sẽ không lo phiền chi hết, vì chúng ta biết trình dâng các nan đề, nhu cầu của mình lên cho Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn. Qua đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự bình an của Chúa. Đây là bình an trong tâm hồn, cho dù hoàn cảnh bên ngoài thật tối tăm. Xin Chúa cho chúng ta thực hành lời Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn chúng ta sẽ luôn kinh nghiệm quyền năng của Chúa giúp chúng ta chiến thắng lo lắng.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành, như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành. Người đi